Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh trong ngày với một số sự kiện chính. Phụ nữ Úc sẽ được tài trợ để điều trị lạc nội mạc tử cung sau hơn 3 thập niên chờ đợi về chính sách này. Thủ tướng Úc cho biết ông vẫn có ý định thông qua các dự luật tích cực về thiên nhiên sau khi thỏa thuận bị loại bỏ vào tuần trước. Và Việt Nam thông qua luật dữ liệu, luật điện lực, kế hoạch đường sắt cao tốc 67 tỷ Mỹ Kim. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang đã công bố phương pháp điều trị được trợ cấp đầu tiên cho bệnh lạc nội mạc tử cung. Sau hơn 3 thập niên, chính sách này được mong đợi và đã có hiệu lực từ hôm nay 1 tháng 12. Tình trạng bệnh mãn tính phổ biến này có thể gây ra những cơn đau dữ dội và vô sinh, ảnh hưởng đến khoảng 1 triệu phụ nữ Úc. Bệnh này cũng góp phần gây ra khoảng 40.000 ca nhập viện mỗi năm và khiến cho hàng trăm ngàn phụ nữ khác thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đớn. Cũng tại Úc, Thủ tướng cho biết ông vẫn có ý định thực hiện các luật tích cực với thiên nhiên của đảng mình sau khi một thỏa thuận với đảng xanh đã bị ông hủy bỏ trong tuần họp cuối cùng của Quốc hội. Thủ hiến Tây Úc Roger Cook cho biết ông đã trao đổi với chính phủ vào hôm thứ Ba tuần vừa rồi để nhắc lại rằng các luật này không nên được tiến hành. Dự luật sẽ thành lập hai cơ quan mới, bao gồm một cơ quan giám sát môi trường để quản lý việc tuân thủ môi trường quốc gia và một cơ quan quản lý dữ liệu môi sinh. Chuyển qua cuộc bầu cử tại Ireland, Thủ tướng Ireland Simon Harris cho biết ông lạc quan nhưng thận trọng về kết quả bầu cử của đất nước. Đảng trung hữu Fine Gael của ông Harris cùng các đối tác liên minh Fianna Fáil đang trên đà trở lại nắm quyền, nhưng có thể sẽ cần một đối tác từ đảng nhỏ để có thể bảo đảm được thế đa số. Trở lại Úc với dịp Giáng sinh này, năm nay Salvation Army, một cơ quan thiện nguyện hy vọng sẽ quyên góp được 27 triệu đô la cho đợt kêu gọi đóng góp dịp Giáng sinh năm nay của họ. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang buộc nhiều người phải dựa vào các dịch vụ từ thiện để trang trải cuộc sống. Đến với tiểu bang New South Wales, một người đàn ông đã bị buộc tội giết người sau khi thi thể của hai nạn nhân được tìm thấy bên trong một cửa hàng bán đồ ăn mang về ở phía tây Sydney. Các cảnh sát đã được gọi đến cửa hàng Fort Oxford ở gần Penrith sau khi có báo cáo về một vụ tấn công vào khoảng 9 giờ 40 phút sáng hôm thứ Bảy 30 tháng 11. Hai nạn nhân ở độ tuổi 60 được tìm thấy với thương tích nghiêm trọng sau khi một người dân đã báo cảnh sát. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc chuyển qua tin quốc tế. Tại dải Gaza, tổ chức cứu trợ quốc tế Save the Children đã lên án cuộc không kích của Israel khiến cho một trong những nhân viên cứu trợ của họ thiệt mạng. Đây là nhân viên thứ hai của tổ chức này thiệt mạng tại khu vực kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 10 năm 2023. Tổ chức World Central Kitchen cho biết một trong những nhân viên cứu trợ của họ đã thiệt mạng sau khi Israel tấn công một chiếc xe mà họ cho là có chở một cá nhân có liên quan đến các cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Reuters đã không thể xác minh độc lập danh tính của người đàn ông này hoặc xác nhận liệu ông ta có liên quan đến các cuộc tấn công hay không. Được biết, ít nhất 32 người Palestine đã thiệt mạng trong nhiều cuộc không kích qua đêm. Tiếp theo là tin Việt Nam. Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật dữ liệu, luật điện lực và nghị quyết ủng hộ dự án đường sắt cao tốc trị giá 67 tỷ đô la Mỹ hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 11, ngày cuối cùng của phiên họp thường kỳ hai lần một năm. Tuyến đường sắt, dự án hạ tầng cơ sở đầy tham vọng của Việt Nam sẽ chạy từ thủ đô Hà Nội đến trung tâm thương mại phía Nam là thành phố Hồ Chí Minh. Dự án tuyến đường sắt dài 1.541 cây số này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035. Trong khi đó, luật dữ liệu thắt chặt các yêu cầu về xử lý dữ liệu cá nhân và chuyển dữ liệu ra nước ngoài. Một động thái mà các nhóm đại diện cho các công ty công nghệ Hoa Kỳ cho biết có thể cản trở hoạt động của họ tại quốc gia Đông Nam Á này. Luật này cũng tạo ra điều kiện thuận lợi cho chính phủ tiếp cận dữ liệu khi các nhà chức trách tại Việt Nam coi đó là điều cần thiết. Luật điện lực dự kiến sẽ xóa bỏ một số rào cản đối với luật đầu tư vào các dự án năng lượng tại Việt Nam và đẩy nhanh các phê duyệt về các thỏa thuận mua điện trực tiếp, cho phép các nhà sản xuất đàm phán nguồn cung cấp điện trực tiếp với các nhà cung cấp năng lượng điện tái tạo. Biện pháp này nhằm mục đích tạo ra một hệ thống pháp lý toàn diện hơn cho lĩnh vực năng lượng, hiện đang phải tuân theo nhiều quy định riêng biệt. Còn các văn bản pháp lý bổ sung sẽ cần được phê duyệt để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các lĩnh vực năng lượng cụ thể, chẳng hạn như năng lượng ngoài khơi, năng lượng gió và năng lượng hạt nhân.